Đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Trang và Việt Nam xin được kính chào quý vị và các bạn cùng với quý bác tài đang đến với chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Thành phố Cần Thơ tăng cường kiểm tra xử lý phương tiện ô tô khách, ô tô tải.
Cần Thơ có xe buýt đến thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.
Trong khi chính quyền tỉnh An Giang khẩn trương khắc phục hậu quả sạt lở đá ở núi Ba Thê thì người dân lại phớt lờ cảnh báo nguy hiểm đi xem đá rơi.
Cây xanh bật gốc đè hai người trú mưa, một người tử vong.
Bị phản ứng khi qua phà không theo quy định, nhóm đi mô tô còn lao vào đánh người.
Thị trường xe biển số đẹp ở thành phố Hồ Chí Minh đại hạ giá.
Tiết mục những trải nghiệm trên đường chiều nay mời quý vị cùng tham quan con đường tre rợp bóng mát ở ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang với phóng viên Phương Lan nha.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz còn mang đến cho quý vị những món quà tinh thần, đó là những ca khúc thật hay do chương trình chọn lọc hoặc là đáp ứng theo yêu cầu của các bạn nghe đài. Đừng quên mở radio trên tần số 97,3 MHz hay vào trang web canthoradio.vn hoặc là app Cần Thơ Plus để đồng hành cùng chương trình quý vị nha.
Chương trình còn được livestream trên fanpage canthoradio.vn giờ cao điểm và fanpage truyền hình Cần Thơ, live trên TikTok nữa. Quý vị sẽ có nhiều sự lựa chọn để xem, nghe và tương tác, chia sẻ để nhiều người biết và đồng hành cùng chương trình nhé. Dạ, còn bây giờ sẽ là các thông tin trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng, an ninh, an toàn giao thông. Dạ, thưa quý vị, từ chiều hôm qua thì cầu Móng Sến đã mở tuyến vận hành thử cho tất cả phương tiện, trừ xe container và xe có trọng tải trên 20 tấn. Cầu Móng Sến là cầu cảng có trụ cao nhất Việt Nam, nằm trong dự án xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sapa. Thời gian vận hành thử là từ 6 giờ đến 17 giờ hàng ngày.
Để phục vụ chạy thử, biển thông tin vận hành sẽ được cắm phía trước cầu. Nhà thầu cũng bố trí nhân lực để hướng dẫn các phương tiện lưu thông, nghiêm cấm dừng đổ trên cầu chụp ảnh. Sở Giao thông Vận tải xây dựng Lào Cai đã yêu cầu chủ đầu tư kiểm tra công tác nghiệm thu để đủ điều kiện đưa công trình vào khai thác chính thức trước ngày 30 tháng 8.
Dạ, và cũng xin được thông tin thêm, đó là cầu Móng Sến bắc qua khúc cua 3 tầng rút ngắn được quãng đường gần 3 cây số đèo dốc phức tạp. Cầu Móng Sến được thiết kế bề rộng mặt là 14m, dài là 612m với 5 nhịp liên tục, nhịp dài nhất là 132m và đặc biệt trụ cầu cao tới 83m ạ. Thưa quý vị, hôm qua thì Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa Vũng Tàu đã làm thủ tục nhập cảnh và chuyển cảng đi cho tàu Spectrum of the Sea thuộc hãng Royal Caribbean Cruise Line cùng hơn 4.000 hành khách, gồm có 63 quốc tịch, trong đó có Mỹ, Anh, Canada, Australia và nhiều quốc tịch khác, và thuyền viên cập cảng Tân Cảng Cái Mép thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Ngay sau khi tàu cập cảng tại cảng Tân Cảng Cái Mép thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khoảng 2/3 số khách rời tàu tham gia tour đồng quê ở Bà Rịa Vũng Tàu, trải nghiệm miền Tây sông nước tại cái bè Tiền Giang và khám phá thành phố Hồ Chí Minh sôi động. Theo Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa Vũng Tàu, đây là lần thứ 3 tàu Spectrum of the Sea, tàu nằm trong top 10 tàu du lịch lớn nhất thế giới, dừng chân tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Spectrum of the Sea là siêu du thuyền hiện đại bậc nhất thuộc dòng Quantum của tập đoàn Royal Caribbean International, được đóng tại Đức và hạ thủy vào tháng 4 năm 2019. Tàu có chiều dài là 347m, cao gần 63m, được xem là du thuyền lớn nhất đang vận hành ở châu Á, với 16 tầng và hơn 2.000 phòng, có thể phục vụ tối đa hơn 5.600 khách. Trên tàu có nhiều tiện ích vượt trội như là có 3 hồ bơi, 3 bể sục, rạp chiếu phim ngoài trời, spa, nhà hát có sức chứa lên đến 1.300 người. Thưa quý vị, tại thành phố Cần Thơ thực hiện đợt cao điểm tăng cường kiểm tra xử lý xe ô tô các loại vận chuyển hành khách hàng hóa. Sau gần 2 tuần đầu của tháng 8 tập trung cho công tác tuyên truyền nhắc nhở, thì từ ngày 15 tháng 8 vừa qua, công tác kiểm tra xử lý đã được các ngành chức năng trong thành phố tập trung quyết liệt để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông từ nay đến cuối năm.
Đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, tổng kiểm tra xử lý các phương tiện dừng tải hàng hóa, hành khách lưu thông hàng ngày trên địa bàn thành phố được thực hiện từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2023. Trong đó tập trung vào việc kiểm tra xử lý các phương tiện vận tải hành khách, xe chở học sinh sinh viên tại các trường học, xe buýt công cộng, ô tô vận tải hàng hóa các loại, kể cả xe chở rác không đảm bảo an toàn theo các quy định của luật giao thông đường bộ và các quy định có liên quan.
Để tài xế, chủ xe nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, cảnh sát giao thông thành phố và các quận huyện đã tập trung 2 tuần đầu tháng 8 cho việc tuyên truyền nhắc nhở, kết hợp làm cam kết đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách hàng hóa. Và chỉ trong tuần lễ đầu của đợt cao điểm kiểm tra thì ngành chức năng thành phố và các quận huyện đã xử lý gần 100 trường hợp chưa đảm bảo an toàn trong hoạt động vận tải.
Thành phố Cần Thơ hiện có gần 140.000 xe ô tô các loại phục vụ cho việc vận chuyển hành khách hàng hóa các loại và xe vận chuyển rác. Thời gian qua, hoạt động này đã xảy ra nhiều vụ va quẹt, tai nạn giao thông và quá tải quá khổ dẫn đến hư hỏng cầu đường. Việc tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ không chấp hành các quy định về tải trọng, an toàn kỹ thuật cùng các lỗi có liên quan là hết sức cần thiết nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn, nhất là thời điểm mưa bão như hiện nay. Thưa quý vị, mấy ngày qua, mưa liên tục nên gây khó khăn cho người tham gia giao thông khi đi qua vị trí dưới dốc cầu Tây Đô phía xã Nhân Ái, huyện Phong Điền. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên điểm nóng giao thông đang có mặt dưới dốc cầu Tây Đô để thông tin tình hình giao thông chiều nay như thế nào. Alo, xin chào phóng viên Thái Hằng ạ.
Xin chào quý khán giả, xin chào chị Trang và anh Nam ạ.
Tình hình giao thông tại vị trí chị đang đứng thì như thế nào ạ?
Thời điểm này tại dưới chân cầu Tây Đô phía thuộc xã Nhân Ái với Phong Điền thì thời tiết rất là nắng, tuy là gần 5 giờ rồi nhưng mà thời tiết cũng khá là nắng gắt và hiện tại thì khá là bụi bởi vì xung quanh đây thì có rất nhiều là đá nhỏ
Theo quan sát của chị thì những cái vụ việc gì xảy ra để làm ảnh hưởng đến cái tình hình giao thông chiều nay ạ?
Như tôi nói ban đầu thì cái đầu tiên đó chắc có lẽ là cái vấn đề mà xung quanh khu vực này có rất nhiều đá nhỏ, đá bụi dẫn đến cái tình trạng mà tôi nghĩ là rất là dễ trơn trượt, dẫn đến té xe khi mà mình chạy quá tốc độ. Bên cạnh đó thì cái vấn đề mà đá nhỏ nhiều thì nó cũng gây tình trạng bụi thì nó cũng ảnh hưởng tới tầm nhìn khi mà tham gia giao thông. Bên cạnh đó thì cái khu vực này thì nó cũng đường cũng khá là nhỏ hẹp mà lượng xe thì cũng khá là đông, đặc biệt thì cũng có nhiều cái xe tải, cho nên là thời điểm này thì theo tôi quan sát thì khi mà muốn sang đường thì thật sự nó cũng rất là khó khăn bởi vì xe thì nó cứ lưu thông liên tục. Bên cạnh đó thì hai bên cái con đường này thì tôi không hiểu là cái vấn đề là vì sao mà có rất nhiều là cái dũng nước động hai bên vỉa hè đó, nó có rất nhiều ổ voi ổ gà và kèm theo là nước động nữa. Tuy là hôm nay trời nắng gắt như vậy nhưng mà ở xung quanh thì có rất nhiều nước. Bên cạnh đó thì thêm cái vấn đề nữa là chắc có lẽ là anh chị cũng như là quý khán giả cũng có nghe cái tiếng rao hàng ở đây rất là lớn, rất là nhiều. Thì xung quanh khu vực này thì có rất nhiều người buôn bán thương bán thức ăn, buôn bán và bạc, thì khi mà giờ tăng làm thì cũng có khá nhiều người dừng lại để mua hàng, thì tuy nhiên thì không có dừng ngay cái vị trí mà nói chung những cái vị trí mà bán hàng mua hàng thì nó cũng ảnh hưởng tới người tham gia giao thông, và đặc biệt là khi mà bán hàng thì một số người thì đã đem cái hàng hóa mình ra sát lòng đường cũng như là sử dụng những cái dù to để che nắng, như vậy thì cũng làm che khuất tầm nhìn cho những người tham gia giao thông khi đi qua khu vực này đó.
Vâng ạ. Ngoài những thông tin mà chị đã chia sẻ thì còn những vấn đề gì chị cần lưu ý đến quý khán giả cũng như là các bác tài ạ?
Cái vấn đề mà tôi muốn lưu ý là mọi người thì khi đi qua khu vực này thì nên cẩn thận và đặc biệt là nên chạy xe với cái tốc độ mà chậm thôi để mình có thể là xử trí những cái tình huống mà bất ngờ xảy ra như là chợt té hay là những cái nào đó. Và bên cạnh đó thì cũng nên trang bị cho mình một cái mắt kính khi mà đi qua khu vực này bởi vì nó rất là bụi ra. Bên cạnh đó thì mong là khi mà mình ghé lại một cái quầy hàng nào đó để mua hàng thì cũng nên tìm một cái vị trí phù hợp để đậu xe để tránh làm ảnh hưởng tới người khác cũng như là có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân cái người đó nè.
Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Thái Hằng đã thông tin đến quý thính giả cũng như là các bác tài. Thì quý thính giả lưu ý là khi đi qua khu vực này thì quý thính giả thật sự là cần cẩn thận quan sát và đi thật là chậm để tránh sụp những cái hố nước mà có thể là nó rất là sâu, quý khán giả không thể thấy được. Cho nên là quý khán giả nên là chú ý là cẩn thận quý vị nha.
Dạ, vừa rồi là phần kết nối từ phòng thu giữa biên tập viên Việt Nam và phóng viên Thái Hằng ạ. Tiếp theo thì Thu Trang cũng xin được chia sẻ một thông tin mà chương trình vừa nhận được từ người đi đường. Theo cái hình ảnh Thu Trang nhận được thì một vụ tai nạn đã xảy ra ngay tại cầu Đầu Sáu phía đường Trần Quang Nam mới ạ.
Dạ đúng
thì,
rồi.
Dạ. Thông tin gửi về thì vào lúc là khoảng
15 giờ.
Dạ. Khoảng 3 giờ thì một chiếc xe ô tô một chiếc xe Vario đúng không?
Dạ, Vario màu trắng.
Ghi lại màu trắng. Thì đã theo cái hình ảnh thì chiếc xe này đã có lẽ là cũng đã được xử lý sơ bộ thôi. Tại vì thông tin thì là nói là có hai mẹ con bị thương đang ngồi trên lề đường. Mà Thu Trang thì không có nhìn thấy cái hình ảnh của người bị tai nạn mà chỉ thấy hình ảnh chiếc xe thôi. Thì cũng cảm ơn thông tin của thính giả đã gửi về chương trình để chia sẻ. Và thưa quý vị, liên tục chương trình thì sẽ là thông tin Cần Thơ có xe buýt đến thành phố Rạch Giá, Kiên Giang ạ. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ và Kiên Giang thì vừa thống nhất tạm thời nối dài tuyến xe buýt ngã ba Lộ Tẻ Kinh Bê thuộc xã Thạnh An, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, bến xe tỉnh Kiên Giang và ngược lại đến khi tỉnh Kiên Giang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư tham gia khai thác tuyến xe buýt từ bến xe Rạch Giá đến xã Thạnh An. Tuyến này có cự ly khoảng 72 km.
Theo Sở Giao thông Vận tải Kiên Giang thì hiện nay vẫn chưa có đơn vị kinh doanh vận tải tham gia khai thác tuyến xe buýt liền kề từ bến xe Rạch Giá đến Thạnh An. Việc tạm thời thống nhất nối tuyến là để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân giữa hai địa phương trong các hoạt động học tập, làm việc và giao thương buôn bán, hạn chế việc đi lại bằng phương tiện cá nhân, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
Dạ, ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều cùng đoàn vừa đến kiểm tra tình trạng buôn bán đầu xe ô tô lấn chiếm lòng đường vỉa hè tại một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn.
Đoàn tập trung cao điểm xử lý những trường hợp mua bán, lấn chiếm vỉa hè tại các tuyến đường Ngô Đức Kế, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đình Phùng và những tuyến đường có xe ô tô đậu lấn chiếm lòng lề đường như là đường Nguyễn Ngọc Trai, Lê Anh Xuân, Hoàng Văn Thụ và các tuyến đường nằm trong danh mục cấm đậu xe ô tô. Thì qua đó, đoàn công tác nhắc nhở và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các điểm kinh doanh mua bán để các vật dụng trên vỉa hè gây cản trở cho người đi bộ, xe ô tô đậu dưới lòng đường gây mất trật tự an toàn giao thông.
Dạ. Thưa quý vị, một điểm nóng nằm ngay trung tâm thành phố mà phóng viên điểm nóng đang có mặt đó là khu vực Vòng Xoay công viên Lê Hữu Phước. Nơi đây thì tập trung đông đúc xe cộ do có cái giao cắt giữa nhiều tuyến đường chính như là 30 tháng 4, đại lộ Hòa Bình rồi Lý Tự Trọng vân vân cùng với các bệnh viện. Cho nên là giao thông vào thời điểm tan tầm như thế này thì cũng có những cái khó khăn nhất định. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên Minh Trí để tìm hiểu thêm quý vị nha. Alo, Thu Trang sẽ được kết nối với Minh Trí ạ.
Xin được chào chị Thu Trang, anh chị Cam cũng như là quý bác tài và quý khán giả của giờ cao điểm giao thông chiều nay nha.
Minh Trí có thể cho biết là hiện tại thì cái việc đi lại của mọi người ở cái vị trí mà Trí đang đứng thì như thế nào ha?
Lúc này thì cũng đang là lúc tan tầm đó chị Trang, nên cái lượng phương tiện di chuyển khá là đông, đặc biệt là trên cái tuyến chính ở cả hai chiều là từ 30 tháng 4 mà đổ ra cũng như là từ Đại lộ Hòa Bình đổ về. Ngay cả những cái tuyến nhánh thì tôi thấy là Lý Tự Trọng hay là cái tuyến đường đôi Châu Văn Liêm và Nguyễn An Ninh thì cũng rất là đông phương tiện, nó tạo nên cái việc mà di chuyển ngay phía trước Vòng Xoay của công viên Lưu Hữu Phước thì nó khá là rối. Có những cái thời điểm thì mọi người di chuyển khá là chậm, những lúc mà ô tô nối với nhau thì hầu như là xe máy hay là những phương tiện khác thì chúng ta phải là di chuyển chậm và thậm chí là len vào những cái vị trí tàu khoảng trống á, chúng ta qua những vị trí này để mà dừng đổ đèn đỏ, để mà khi mà chúng ta có đèn xanh thì chúng ta di chuyển nhanh hơn, thì nó tạo nên cái cục diện của cái tình hình giao thông tại đây thì nó khá là phức tạp và rối hơn so với những cái thời điểm còn lại. Giờ này thì xe tôi thấy là di chuyển rất là đông và tốc độ của mọi người, thì chúng ta biết là bên ngoài hiện tại thì nắng nóng cũng khá là gay gắt nên mọi người di chuyển cũng nhanh hơn so với bình thường đó.
Vậy thì Minh Trí có ghi nhận những cái lỗi vi phạm nào của người tham gia giao thông mà nó góp phần làm cho cái tình hình ở đây nó phức tạp hơn không ạ?
Mặc dù có những cái thời điểm thì cái việc di chuyển ngay phía trước dòng xoay á, thì nó có chậm hơn nhưng mà nó không xảy ra tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên cũng có những cái vấn đề mà khi mà quan sát ở đây thì tôi thấy muốn chia sẻ đến quý khán giả để mà tránh cái trường hợp là chúng ta vi phạm những lỗi này thì đó có nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông. Cái vấn đề thứ nhất á là cái việc mà mọi người chạy ngược chiều từ cái hướng mà đường Châu Văn Liêm mà phía cổng của bệnh viện đa khoa thành phố thì có người có xu hướng là chúng ta chạy ngược chiều đi ra cái vị trí mà phía chốt mà đèn xanh đèn đỏ mà đối diện với Nguyễn Kim á, rồi chúng ta qua lộ đi, chúng ta về hướng 30 tháng 4, thay vì chúng ta phải vòng lại rồi chúng ta ra ngay cái vị trí dòng xoay thì chúng ta đi về đường 30 tháng 4 thì mới đúng luật. Thì mọi người có một số phương tiện, đặc biệt là xe máy, chủ yếu là xe máy, thì chúng ta vẫn còn đi ngược chiều này. Tại vì cái lề bảo hành mà ở phía mà bên bệnh viện đa khoa thành phố chúng ta thấy là khá là rộng và trống, thì mọi người tận dụng cái lề bảo hành này để chúng ta đi ngược chiều ra đây để chúng ta về đường 30 tháng 4. Cái đó là một cái lỗi thứ nhất. Cái lỗi thứ hai nữa là cái việc mà chúng ta di chuyển ở trên các con đường á, thì chúng ta hầu như là chúng ta chạy mà có khoảng trống đó chị Trang. Nghĩa là chúng ta thấy khoảng trống thì chúng ta cứ chạy thôi, mà chúng ta quên một điều là mặc dù là có những cái khoảng trống nhất định nhưng mà mọi người tốt nhất là chúng ta nên chạy theo cái hướng cái chiều của mình là bên tay phải. Là theo tôi á thì nếu chúng ta chạy theo nguyên tắc 1/2 á, làm phân nửa cái phần đường mà phía bên tay phải mà đúng cái vị trí chúng ta đi di chuyển á, thì nó làm cho cái việc mà các dòng xe ở hai chiều á thì nó sẽ di chuyển dễ dàng hơn so với chúng ta thấy khoảng trống thì chúng ta cứ chạy, thì nó sẽ làm rối cái việc giao thông ở cái khu vực này.
Đúng rồi.
Và một cái vị trí nữa mà tôi thấy là khá phức tạp và gần đó, gần với khu vực dòng xoay đó là phía trước cổng của bệnh viện đa khoa thành phố và bệnh viện Ung Bú ở phía đường Châu Văn Liêm. Ở đây thì chúng ta biết là do cái lượng xe mà ra vào bệnh viện này thì khá là đông và nó hình thành nên cái bãi đậu xe. Cái bãi đậu xe dành cho xe máy ở cái giải phân cách giữa của hai cái tuyến đường đó là Châu Văn Liêm và Nguyễn An Ninh. Nếu mà bên phía Châu Văn Liêm á, chủ yếu là xe máy đậu ở cái giải phân cách giữa thành cái bãi đậu xe, thì phía bên kia, phía bên đối diện cũng ngay cái giải phân cách giữa nữa thì là một hàng những cái xe ô tô đậu ở đây. Và ở trong lòng đường thì cũng có những cái dãy xe ô tô để mà đậu ở dưới lòng đường, thì nó làm cho mặt đường hẹp hơn. Và cái việc di chuyển của các phương tiện mà khi mà qua phía trước cổng bệnh viện đa khoa thành phố hay là bệnh viện Ung Bú thì mọi người di chuyển ở đây thì tôi thấy cũng khá là phức tạp luôn. Hầu như là mọi người đi lại khá là chậm chạp. Và cái việc mà đôi khi thì gửi xe ở ngay dãy phân cách giữa thì mọi người, những người đi bộ từ bệnh viện đi ra thì chúng ta cũng đi qua đi lại thường xuyên, thì nó cũng là một cái yếu tố gây ảnh hưởng giao thông, nghĩa là mọi người di chuyển chậm hơn và nếu mà chúng ta không quan sát thì có thể là xảy ra cái nguy cơ mà va chạm nữa. Đó là những cái lỗi vi phạm mà xảy ra ở đây và tôi thấy là nó tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Còn về mặt bằng chung, nhìn chung á, thì nó vẫn đảm bảo cái việc lưu thông vào thời điểm này.
Nói chung là cũng khá là nhiều vấn đề mà anh Minh Trí đã ghi nhận được và chia sẻ với quý thính giả cũng như là quý bác tài đang nghe chương trình ha. Vậy thì chắc là mình cũng sẽ có thêm một số cái lưu ý đi, để cho người đi đường khi mà lưu thông qua đây thì sẽ có được cái chuyến đi nó thuận tiện, nó an toàn hơn ạ.
Cái vấn đề quan trọng nhất là mọi người phải chú ý quan sát, tại khi mà cái dòng người đông á, cái phương tiện đông á, chúng ta biết là hầu như là xe san sát với nhau, mà chỉ cần một chút mà chúng ta không tập trung, chúng ta điều khiển phương tiện thì rất có dễ là cái khoảng cách gần thì khi mà chúng ta không tập trung thì có thể là chúng ta xử lý nó hơi khó và khả năng va chạm rất là cao. Và một cái vấn đề nữa, đối với cái dòng xe mà chúng ta khi mà chúng ta muốn vào đường Lý Tự Trọng á, mà cắt ngang cái tuyến đường á, là có hai cái dòng xe vào cái tuyến đường Lý Tự Trọng, đó là xe từ tuyến đường 30 tháng 4 chúng ta đổ ra và chúng ta gần tới vị trí mà gần tới nhà văn hóa thiếu nhi á, thì chúng ta sẽ đi vào đường Lý Tự Trọng, và cái dòng xe từ cái tuyến đường Nguyễn An Ninh chúng ta đi vào thì nó tạo nên cái vị trí này là thường xuyên nó bị ùn ứ nhẹ. Vì thế mà nếu phương tiện mà chúng ta không nên qua đường ngay tại đây, tôi thấy là có những cái phương tiện mà xe máy á, chúng ta thay vì chúng ta chạy qua một cái dòng đến cái vị trí mà phía trước của bệnh viện 121 á, thì chúng qua thì chúng ta sẽ an toàn hơn, thay vì khi mà xe đông ở đây thì chúng ta lại lách giữa cái khu vực dòng xoay để chúng ta vào cái đường Châu Văn Liêm, thì nó làm cho cái tình trạng giao thông ở đây lại dễ xảy ra cái tình trạng ùn ứ nhiều hơn.
Đúng rồi.
Và có một cái điều nữa là cái vấn đề làm hiện tại thì cái phía mà cái cua mà vào đường Lý Tự Trọng á, từ nhà văn hóa thiếu nhi mà chúng ta quẹo cua vào thì thấy là có những cái cái shop, cái cửa hàng, những cái quầy bán bánh trung thu. Thì đây cũng là những cái địa điểm mà hầu như là có một số phương tiện, mọi người thì dừng đổ dưới lòng đường để mà chúng ta lựa chọn các mặt hàng sản phẩm này á. Thì quý vị cũng nhớ là chúng ta đậu sát vào lòng đường, hoặc là nếu mà trên cái lề bộ hành vẫn còn á, cái đường đi bộ dành cho người đi bộ vẫn còn, thì chúng ta nên chạy lên những cái vị trí này chúng ta đậu xe để đảm bảo cho cái dòng xe mà khi mà quẹo cua á, thì có thể bị quất và chạy với tốc độ nhanh hơn thì có thể là nó sẽ được thuận tiện hơn. Tại vì những cái quầy mà bán bánh này thì nó sát dòng cua luôn. Thì đó là những điều mà quý vị cần lưu ý khi mà chúng ta qua vị trí dòng xoay phía trước công viên Lưu Hữu Phước.
Rồi, rất là cảm ơn Minh Trí nha. Thưa quý vị, vừa rồi là phần kết nối từ phòng thu với phóng viên Minh Trí ở địa điểm đó là vòng xoay công viên Lưu Hữu Phước. Và chúng ta sẽ đến với tiết mục Hot News Đường Tin chiều nay sau ít phút dành cho âm nhạc nha.
Trái tim của em đã bao lần thao thức, từng đêm em lắng nghe giọng nói ấy nồng nàn. Trong câu thơ anh muốn điều gì? Một hôm anh ghé qua tặng em những câu thơ tình viết trong bao ngày yêu thương. Anh cho em những ngọt ngào, anh cho em những ngày tháng mơ màng.
News Đường Tin chiều nay.
Dạ, bây giờ thì sẽ là những thông tin nóng đang được nhiều người quan tâm ạ. Thưa quý vị, khuya ngày hôm qua, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa khám nghiệm xong hiện trường vụ cây bật gốc đè trúng hai người, một người tử vong tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu thì khoảng 17 giờ cùng ngày, trên địa bàn thành phố Thủ Đức có mưa lớn nên hai người đàn ông đứng trú mưa dưới cây si trên vỉa hè đường 21, phường Phước Bình. Sau đó thì cây si bật gốc ngã xuống đè trúng hai người trên. Trong đó thì một người bị phần ngọn đè trúng, kêu cứu và được người dân hỗ trợ kéo ra ngoài.
Dạ, còn người còn lại thì bị thân cây đè, tới khi được đưa ra ngoài thì nạn nhân đã tử vong. Danh tính nạn nhân thiệt mạng đó là ông HJC, 55 tuổi, ngụ ở thành phố Thủ Đức, là nhân viên của một công ty viễn thông đang trên đường đi thu tiền cước Internet. Nhận tin báo thì công an thành phố Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường, nhân viên công ty cây xanh cũng tới hỗ trợ xử lý và khắc phục sự cố. Và hôm qua thì Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã có báo cáo nhanh về tình hình sạt lở đá ở núi Ba Thê trên địa bàn thị trấn Ốc Eo.
Theo báo cáo, ngày 17 tháng 8, địa bàn huyện Thoại Sơn có mưa lớn kéo dài, một cục đá trên núi Ba Thê bị sạt lở lăn xuống, chắn ngang đường lên đỉnh núi tại thị trấn Ốc Eo. Thì ngày 20 tháng 8, tiếp tục có 5 cục đá lớn, nhỏ lăn từ trên núi Ba Thê xuống, cản trở việc di chuyển của người dân và phương tiện trên núi.
Dạ, 6 cục đá trên thì nặng khoảng 20 tấn. Huyện Thoại Sơn đã huy động lực lượng xử lý các khối đá rơi. Qua khảo sát ban đầu của huyện thì nhiều khu vực trên núi Ba Thê có nhiều cục đá lớn khoảng trên 70 tấn, tiềm ẩn nguy cơ lăn xuống núi và rất nguy hiểm.
Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn đã lắp đặt biển báo nguy hiểm, không cho người lại gần khu vực sạt lở đá. Địa phương đang tiếp tục theo dõi tình hình sạt lở, thống kê báo cáo về văn phòng thường trực Ban Chỉ huy huyện, kiến nghị tỉnh có biện pháp hỗ trợ kịp thời.
Được biết thì núi Ba Thê cao hơn 200 mét, thuộc cụm 5 ngọn núi nằm giữa cánh đồng thuộc ở Tứ Giác Long Xuyên. Và năm 2002 thì đường hơn 2 km lên núi được nâng cấp để phục vụ cho du lịch. Vào 4 năm trước thì núi này từng sạt lở, tảng đá nặng hơn 100 tấn đã lăn xuống đường. Thưa quý vị, sạt lở đá núi chính là hiện tượng tự nhiên. Thế nhưng những ngày qua thì một số YouTuber, xe ôm liên tục phao tin đồn mang màu sắc tâm linh để đánh vào tâm lý hiếu kỳ của người dân để mà trục lợi. Đã có rất nhiều người dân ở tỉnh khác phớt lờ cảnh báo nguy hiểm đã kéo đến để xem đá rơi.
Thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Ốc Eo, nguyên nhân đá núi Ba Thê bị sạt lở là do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày. Tình trạng người dân khai thác dược liệu cũng khiến nhiều cây rừng bị chết, mục rễ khiến đá mất liên kết dẫn đến sạt lở. Hiện tại địa phương đang kiến nghị các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý đá rơi, đá mồ côi để đảm bảo an toàn cho người dân. Riêng những đối tượng cố ý phao tin đồn thất thiệt, địa phương đang chỉ đạo lực lượng chức năng nắm tình hình để có biện pháp xử lý.
Thời gian gần đây thì do ảnh hưởng mưa trên diện rộng cho nên là trên địa bàn tỉnh An Giang đã xuất hiện tình trạng sạt lở đá ở nhiều nơi. Ngoài núi Ba Thê, lở đá còn xuất hiện ở núi Cấm, huyện Tịnh Biên. Hiện tượng này cũng xuất hiện ở núi Dài, huyện Tri Tôn hồi cuối tháng 7. Người dân cần phối hợp tốt với chính quyền để việc khắc phục hậu quả diễn ra thuận tiện hơn, tránh tình trạng tin vào lời đồn thất thiệt, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì từ chiều tối và đêm nay 23 tháng 8 đến đêm ngày mai 24 tháng 8 thì mưa dông sẽ bao trùm các khu vực trên cả nước.
Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Mưa có cường độ lớn trong một thời gian ngắn, đề phòng gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc sét cấp 1.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì có mưa rào dông, riêng chiều tối có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C và cao nhất thì từ 28 đến 31 độ C. Thị trường xe biển số đẹp ở thành phố Hồ Chí Minh đại hạ giá chính là thông tin tiếp theo mà Thu Trang và Việt Đam muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau ngày 15 tháng 8 thì thông tư 24 về biển số định danh có hiệu lực, thị trường xe biển số đẹp ở thành phố Hồ Chí Minh đại hạ giá nhưng mà vẫn vắng bóng khách mua.
Ghi nhận tại một cửa hàng bán xe máy biển số đẹp trên đường Thạch Thị Thanh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Không khí ảm đạm bao trùm lên những chiếc xe biển tứ quý, ngũ quý, tiên lên, vốn trị giá từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Nhân viên của cửa hàng ủ rũ ngồi bên điện thoại rồi mòn mỏi đợi chờ khách.
Và từ khi thông tư 24 có hiệu lực thì biển số sẽ đi theo người. Việc kinh doanh xe máy biển số đẹp cũng chững lại vì chỉ bán được xe, không kèm biển số. Chỉ tay về chiếc xe Vespa 946 có biển số là 23456, giá gần 1 tỷ đồng. Thì anh Lê Thắng, 37 tuổi, nhân viên của cửa hàng, rầu rĩ và than thở. Bây giờ giảm giá chỉ còn 800 triệu đồng thôi nhưng mà vẫn ế.
Còn một chiếc xe SH biển số 29906 cũng trong cảnh tương tự, khi trị giá từ 290 triệu giảm còn 260 triệu, đại hạ giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, nhưng là tình trạng đang diễn ra ở các cửa hàng kinh doanh xe máy biển số đẹp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Kết theo đó là kế hoạch cắt giảm nhân sự khi việc mua bán không thuận lợi như trước.
Anh Thắng cho hay cửa hàng của anh đang làm việc thì có 3 chi nhánh trên cùng một con đường. Thời gian tới nếu như mà tình cảnh ế ẩm còn tiếp diễn thì cửa hàng sẽ cắt giảm từ 5 nhân viên xuống còn 3 và đồng thời sẽ đóng cửa bớt chi nhánh. Thưa quý vị, thưa quý bác tài, chiều hôm qua thì trên mạng xã hội đã xuất hiện một clip về một cái nhóm người điều khiển xe mô tô hướng từ Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai về Phà Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh thì đã xảy ra mâu thuẫn với người đi đường dẫn đến xô xát.
Theo đó, clip kéo dài khoảng 1 phút cho thấy là trong khi người dân đang xếp hàng để mua vé lên phà thì một nhóm người đi 5 đến 6 xe mô tô chạy ngược chiều lên phía trước. Thấy vậy thì một vài người dân đang xếp hàng góp ý dẫn đến hai bên xô xát qua lại. Thì sự việc cự cãi, xô đẩy khiến cho trẻ em đang đứng chờ mua vé lên phà khóc thét. Nhân viên phà phải chạy ra can ngăn để đảm bảo trật tự, đồng thời yêu cầu nhóm chạy xe mô tô quay lại xếp hàng theo quy định.
Lãnh đạo xí nghiệp quản lý và thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh cho hay, thời gian qua thì rất nhiều trường hợp khi mà thấy dòng xe xếp hàng kéo dài đã chạy lấn làn hoặc là chạy ngược chiều chen lên phía trước. Đơn vị cương quyết không bán vé, yêu cầu những trường hợp quay lại xếp hàng phía sau để đảm bảo trật tự và văn hóa giao thông. Và với cái trường hợp này thì cũng đã nhận khá nhiều ý kiến bình luận như sau ạ.
Có bạn có nickname là Minh Hiếu thì đề nghị công an xử lý hành vi gây rối của nhóm mô tô này.
Bạn Lê Thoại thì comment như thế này, đó là nhóm mô tô này tưởng có tiền thì muốn làm gì thì làm sao.
Còn bạn Đào Trọng Đạt thì nói là đi xe phân khối lớn nhưng khối lượng bố trí của não thì nhỏ hơn cả hạt cát.
Kế đến thì bình luận của bạn Đa Ha đó là nên xử phạt tội đi vào đường cấm và xử phạt tội gây rối trật tự công cộng, ý thức quá tồi. Hay là bạn Quy Ngô thì comment như thế này, cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý, xử phạt nghiêm nhóm người này. Không thể để coi thường luật pháp như vậy, coi thường quy định luật giao thông đường bộ như vậy, vì một xã hội văn minh, lịch sự, phát triển và công bằng cho mọi công dân.
Còn anh Khắc Hùng Định thì có chia sẻ như thế này. Tôi là người mê mô tô phân khối lớn, nhưng mà quả thực là mấy năm trở lại đây thì trào lưu trên xe phân khối lớn nở rộ, kéo theo nhiều biến tướng của hội nhóm nè, rồi độ bô, đi phượt thành đoàn, nẹt bô ầm ĩ, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an ninh trật tự địa phương. Thì điều đó cũng làm cho tôi thay đổi sự sở thích, vì không muốn xã hội có cái nhìn mất thiện cảm về mình khi mà vít ga lên mà tiếng nổ đùng 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 gây khó chịu cho người khác ạ.
Dạ, một thông tin vui đó là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề cử rừng phòng hộ Cần Giờ thành khu Ramsar, vùng lõi và vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Việc công nhận rừng phòng hộ Cần Giờ là khu Ramsar sẽ tạo uy tín cho thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế về quản lý có hiệu quả đất ngập nước ạ.
Theo hồ sơ báo cáo sơ bộ, rừng phòng hộ huyện Cần Giờ đáp ứng 4 trên 8 tiêu chí đề cử khu Ramsar. Cụ thể, rừng chứa đựng một mẫu về sự độc đáo, hiếm và đại diện cho một kiểu đất ngập nước tự nhiên hoặc gần với tự nhiên trong vùng địa lý sinh học đặc biệt.
Với diện tích gần 35.000 hecta rừng ngập mặn thì rừng phòng hộ huyện Cần Giờ có các hệ sinh thái phong phú và đa dạng. Hiện thì nơi đây đang nuôi dưỡng các loài cực kỳ nguy cấp hoặc là sắp nguy cấp, hoặc là các quần xã sinh thái đang bị đe dọa theo tiêu chuẩn của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Thường xuyên hỗ trợ cung cấp thức ăn nơi dừng chân từ 20.000 cá thể chim nước trở lên. Còn tại Khánh Hòa thì Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã có báo cáo thực hiện kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang đến năm 2030. Trong đó thì có đề xuất mở lại điểm lặn ở khu vực Hòn Mun sau thời gian tạm ngưng để mà phục hồi hệ sinh thái tại đây ạ.
Trước đó thì Ban quản lý vịnh Nha Trang đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho phép mở lại điểm lặn ở phía nam đảo Hòn Mun ngoài điểm lặn Hòn Rơm như hiện nay. Ban quản lý vịnh chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ về số lượng du khách để không gây hiện tượng quá tải cho hệ sinh thái, chỉ áp dụng đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh hoạt động lặn thể thao chuyên nghiệp có đăng ký. Khách tham quan lặn phải có chứng chỉ lặn thể thao quốc tế.
Những trải nghiệm trên đường. những trải nghiệm trên đường.
Thời gian còn lại của chương trình thì mời quý vị và các bạn cùng với quý bác tài chúng ta cùng đến với tiết mục những trải nghiệm trên đường. Thưa quý vị, tre là một cái loại cây trồng phổ biến và trở thành một trong những cái biểu tượng của thiên nhiên đồng quê của Việt Nam chúng ta. Có thể bắt gặp cây tre ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, một con đường rợp bóng tre và sạch đẹp trữ tình thì không phải nơi đâu cũng có, đúng không ạ? Và tại Hậu Giang, vùng đất từ lâu được mọi người biết đến, có nhiều cảnh đẹp nổi tiếng như là khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, rừng Tràm Chim Dị Thủy, rồi chợ nổi Ngã Bảy, vân vân. Thời gian gần đây thì lại có thêm con đường tre rợp bóng mát, thu hút khá nhiều khách đến tham quan và trải nghiệm. Và trong tiết mục ngày hôm nay thì mời quý vị cùng đến tham quan con đường tre này cùng với phóng viên Phương Lan.
Thưa quý vị, theo sự chỉ dẫn của Google, từ trung tâm thành phố Cần Thơ, Phương Lan mất khoảng 60 phút đi bằng xe máy là có thể đến được vườn tre Tư Sang ở ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Qua hỏi thăm thì được biết chủ nhân của vườn tre này là ông Đặng Văn Sang, người dân ở đây thường gọi là Tư Sang, 87 tuổi, một người yêu tre hiếm thấy. Vườn tre này được ông trồng cách đây đã hơn 30 năm, do được chăm sóc kỹ nên tre phát triển rất là tốt. Hiện nay vườn tre của ông Tư Sang được anh Trần Hữu Tài từ Cần Thơ đến thuê để mà làm khu dã ngoại Bamboo Garden và đưa vào khai thác để phục vụ khách du lịch trong và ngoài địa phương. Cái ấn tượng đầu tiên của Lan khi bước chân vào vườn đó là con lộ nông thôn sâu hút tầm mắt được bao quanh bởi những tán tre uốn mình đan nhau. Cả một vườn tre xào xạc trong gió, hòa lẫn tiếng chim ríu rít, những bụi tre xanh ngát nghiêng mình soi bóng xuống mặt hồ êm ả, cộng với những mái nhà tranh quê hương tạo cho ta cái cảm giác thân thuộc khi về nơi miền quê sông nước của vùng Nam Bộ. Và trên con đường đi dạo mát tại vườn tre thì Lan gặp chị Nguyễn Ngọc Sương, quản lý tại đây. Dạ em chào chị, chị có thể chia sẻ là vườn tre mình ở đây diện tích là được bao nhiêu ạ?
Từ cổng trước tới cổng sau 600 mét.
Mình có tổng thể được bao nhiêu loại tre hả chị?
Dạ 3 loại tre, tre sim, tre mỡ, tre gai.
Điểm tham quan du lịch mình đưa vào phục vụ khách là từ khi nào hả chị?
Phục vụ trước thì nó cỡ khoảng 4 năm mà phát triển ra đây thì khoảng 7 tháng.
Khi mà khách vào đến tham quan tại vườn tre của mình ở đây thì khách sẽ có được những cái trải nghiệm thú vị gì ạ?
Dạ trước thì bên em thì vô phục vụ ăn uống check in hơi nhỏ, tại vì nói chung là đi vào hoạt động chứ chưa có khai trương. Tới sau này bên hồ bơi khu vui chơi đợt 2 có hoàn thành quán em mới khai trương là mới có những cái trải nghiệm tiếp theo.
Ở đây mình có tổng thể được bao nhiêu tum để mà phục vụ cho khách khi mà họ có cái nhu cầu muốn thưởng thức những cái món ăn tại đây ?
Dạ bên em chắc khoảng 60 tum.
Ở đây khách có thể thưởng thức được những món ăn gì khi mà đến đây chị?
Bên em thì cũng có món đồng quê, gà nướng lá tre, gà nướng ống tre, cơm gan vườn tre, cù lao Nam Bộ, bánh xèo, bánh khọt, cá lóc nướng chui, ốc nhồi thịt, ốc nướng tiêu. Nói chung là bên em rất là nhiều đồ ăn.
Giá các cái món ăn tại đây thì dao động như thế nào hả chị?
Bên em thì giá cũng nói chung là nó khu du lịch thôi, giá cũng bình dân thôi. 100 ngoài, 200 mấy, còn giờ thì 300 mấy.
Dạ, em cảm ơn chị ạ.
Có thể nói là không có gì thú vị bằng khi được đi dạo dưới con đường tre dài gần 1 km, rộng hơn 1 hectare, với nhiều loại tre đặc trưng của Việt Nam như thế. Khi đi vào đây, ta có thể tận hưởng cái không gian thanh bình, yên tĩnh và để tâm tư mình lắng xuống, tạm quên đi những áp lực mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày. Khi dạo mát check-in xong, ta có thể thuê bếp để nướng hoặc là thuê cần câu để mà câu cá, hoặc đơn giản là gọi những món ăn đặc sản có tại đây để ngồi trong những căn nhà làm bằng tre lá, rất là đặc biệt để mà thưởng thức và chiêm ngưỡng cái khung cảnh yên bình với muôn loài chim bay lượn, không gian xanh mát và những khóm tre tùm bao phủ cả một cái vùng trời. Quan sát nãy giờ thì Lan thấy lượng du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan trải nghiệm tại vườn tre rất là đông. Trên nét mặt thì ai cũng tỏ ra thích thú vì được tận hưởng bầu không khí trong lành và mát mẻ. Bạn Ngô Thị Ngoan đến từ tỉnh Bạc Liêu và bạn Trần Trung Hiếu đến từ tỉnh Tiền Giang đang trải nghiệm tại đây cùng cho biết.
Mình đi vô đây mình tham quan đồ, không khí nó rất là thoáng mát, thoải mái. Món ăn ở đây làm rất là hợp khẩu vị, vừa ý mình.
Nếu như ở miền Tây mình thì chắc là chỉ có chỗ này mới có một con đường tre dài và đẹp như vậy thôi. Không gian thì những ngày trưa hè mà mình dẫn gia đình vô đây ăn thì rất là mát mẻ. Món ăn ở đây thì khá nhiều món ăn đồng quê, nhưng mà có những món ăn đặc trưng mà em chưa từng ăn ở nơi nào. Đồ ăn quán ốp rất là ngon, với không gian thoáng mát thì một trải nghiệm rất là tuyệt vời đối với em ạ.
Vườn tre Tư Sang hiện đang là địa điểm du lịch được check-in nhiều nhất ở Hậu Giang. Với hình thức du lịch trở về với thiên nhiên kết hợp với những thiết kế mới lạ, hòa hợp cùng thiên nhiên đã giúp cho vườn tre Tư Sang trở thành điểm đến dã ngoại được nhiều người yêu thích. Chính vì thế, vào những ngày cuối tuần hay những lúc rảnh rỗi, quý vị cũng nên dành một chuyến hành trình du lịch đến đây để tận hưởng cái cảm giác yên bình và mộc mạc này nhé. Đặc biệt do đang trong quá trình mở rộng thêm diện tích nên hiện nay du khách đến tham quan chụp ảnh tại vườn tre này không phải tốn các khoản chi phí khi vào cổng.
Dạ, thì đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thì cũng đã hết rồi. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn cũng như là quý bác tài đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại cũng vào khung giờ này ngày mai quý vị nha.